là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận nỗ lực của phụ nữ huyện Văn Chấn trong phát triển kinh tế. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái vừa tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai phương nhiệm vụ năm 2024. Hội Nữ Doanh nhân tỉnh hiện có trên 230 hội viên sinh hoạt. Năm 2023, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã tăng cường phối hợp với các ban ngành của tỉnh, triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, phát triển kinh tế với các địa phương trong và ngoài tỉnh, với 10 chương trình xúc tiến thương mại được tổ chức. Hội cũng thường xuyên tham gia các cuộc họp mặt, đối thoại với doanh nghiệp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tích cực tham gia các chương trình tập huấn do các ban ngành của tỉnh tổ chức để nắm bắt các chính sách mới, chính sách hỗ trợ trong tình hình mới. Thực hiện chuyển đổi số, hội đã tăng cường hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, vận hành, kinh doanh thương mại qua các nền tảng số, thương mại điện tử, duy trì trang trung tâm mua sắm trên mạng dành riêng cho chị em trong hội, thực hiện khẩu hiệu doanh nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ của doanh nhân. Đặc biệt phát huy tinh thần tương thân tương ái, hội tích cực trong các hoạt động từ thiện nhân đạo và công tác an sinh xã hội trong tỉnh như hỗ trợ xây nhà, mái ấm tình nghĩa cho phụ nữ, hỗ trợ đồng bào huyện Mù Cang Chải bị thiên tai, trao quà Tết cho các đối tượng là người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, chương trình mẹ đỡ đầu, tổng trị giá các hoạt động an sinh đạt trên 1,1 tỷ đồng. Năm 2024, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ các hội viên phát triển sản xuất kinh doanh và kết nối giao thương, vận động chị em mở rộng ngành nghề kinh doanh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế địa phương, vận động các chị em là chủ doanh nghiệp tham gia vào hội, phấn đấu kết nạp thêm 10 hội viên, thành lập câu lạc bộ nữ kinh doanh huyện Văn Yên, tổ chức các lớp tập huấn về chương trình quản lý doanh nghiệp, công tác chuyển đổi số, vận dụng vào các doanh nghiệp, công tác tài chính, chính sách thuế áp dụng cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, hai tháng đầu năm, nhu cầu của người dân thực hiện các thủ tục hành chính chưa nhiều, nhưng không vì thế mà các bộ phận phục vụ hành chính công của tỉnh lơ là nhiệm vụ. Các bộ phận phục vụ hành chính công của tỉnh đã bố trí cán bộ để tiếp nhận và giải quyết kịp thời chu đáo cho người dân doanh nghiệp. Qua đó không chỉ phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp, mà còn kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện Yên Bình, những ngày qua dù người dân đến giao dịch không nhiều, nhưng tại các cửa giao dịch, các cán bộ vẫn luôn duy trì nền nếp, giữ tinh thần làm việc nghiêm túc trách nhiệm. Mọi giao dịch của người dân đều được giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch, đáp ứng sự hài lòng của người dân. Anh Phạm Quang Trung, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phấn khởi nói.
Là công dân bên thành phố Tuyên Quang đến làm việc ngày hôm nay đến nhận kết quả của thủ tục hành chính công bên mảng đất đai. Thì đến đây thì được cán bộ bên hành chính công rất tận tình, chú đáo và để giải quyết cho tôi được cái kết quả sớm nhất và đúng hẹn. Và tôi đã tiết kiệm được cái thời gian đi lại, là được cái là tới đây là rất là nhanh, đúng hẹn, nên là nó tiết kiệm rất thời gian đi lại của tôi.
Từ đầu năm đến nay, bộ phận phục vụ hành chính công huyện Yên Bình đã tiếp nhận 284 hồ sơ, trong đó đã giải quyết được 275 hồ sơ. Các thủ tục hành chính thường xuyên được kiểm tra, rà soát, chuẩn hóa và niêm yết công khai, nhất là các thủ tục hành chính mới được sửa đổi thay thế. Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích ngày càng được mở rộng. Anh Hoàng Thành Long, cán bộ bộ phận phục vụ hành chính công huyện Yên Bình cho biết.
Ngay từ đầu năm thì bộ phận hành chính công huyện chúng tôi đã chỉ đạo cho cán bộ trực ở các cửa là thực hiện cái việc trực tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo đúng quy trình quy định. Thì để đáp ứng được cái nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức cá nhân cũng như là thực hiện cái việc trả kết quả theo thời gian đúng với lại quy định của các cái thủ tục giải quyết thủ tục hành chính, thì hiện tại bộ phận hành chính công huyện Yên Bình chúng tôi là các cái lĩnh vực như là đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội là có lượng công dân đến giao dịch nhiều nhất. Để đáp ứng được cái công việc đấy thì cán bộ của chúng tôi thì cũng là nhiệt tình hướng dẫn đối với những người dân mà họ chưa hiểu về các cái thủ tục hành chính kê khai. Thì qua đó thì tạo sự thuận lợi cho người dân trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính, đem lại sự hài lòng.
Không chỉ tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện mà tại các bộ phận hành chính công cấp xã của tỉnh, các cán bộ chuyên trách cũng luôn nêu cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân. Chị Hoàng Tuyết Nhung, bộ phận phục vụ hành chính công xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Ngay từ đầu năm thì với cái nhu cầu của người dân về việc công chứng các loại giấy tờ thì đối với bộ phận phục vụ hành chính công của chúng tôi thì đã quán triệt tất cả các cán bộ trong bộ phận, đó là lúc nào cũng nêu cao cái tinh thần sẵn sàng phục vụ nhân dân, lúc nào cũng phân công người trực tại bộ phận để đảm bảo việc giải quyết các cái thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo nhanh gọn và hiệu quả.
Không chỉ làm việc với tinh thần phục vụ nghiêm túc, các cán bộ tại các bộ phận phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh còn thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn tận tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4. Nhờ đó, mọi giao dịch của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đều được thực hiện nhanh hơn, tiết kiệm hơn, hợp lý hơn. Chị Nguyễn Thị Đan, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên tâm sự.
Tôi đến đây cũng không phải chờ đợi gì nhiều, các đồng chí trong bộ phận hành chính công làm việc rất là nhanh nhẹn và hiệu quả.
Với những nỗ lực của các cán bộ phận phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đã và đang góp phần xây dựng chính quyền số ngày càng hiệu quả.
Năm 2024, huyện Yên Bình được tỉnh giao thu ngân sách nhà nước là 410 tỷ đồng, trong đó thu từ tiền giao đất là 140 tỷ đồng. Hai tháng đầu năm, huyện đã thu được gần 47 tỷ đồng. Năm 2024, dự báo công tác thu ngân sách tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do đó Chi cục Thuế huyện Yên Bình đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kịch bản thu ngân sách nhà nước chi tiết theo tháng, quý và năm, đánh giá phân tích cụ thể từng nguồn thu sắc thuế, tăng cường hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn, đồng thời phối hợp quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn, đặc biệt là các nguồn thu về đất. Tập trung rà soát toàn bộ nguồn thu trên địa bàn, kiểm tra và khai thác nguồn thu từ các loại thuế, phí và lệ phí, thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, từ đó tăng nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.
Năm 2024, huyện Trấn Yên đặt mục tiêu đón khoảng 52.000 lượt du khách, trong đó khoảng 12.000 khách quốc tế, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 40,6 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện đã chỉ đạo các địa phương chú trọng quảng bá phát triển du lịch, trong đó khuyến khích nhân dân phát triển mô hình du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, hình thành điểm du lịch cộng đồng tại thôn Bản Vân, xã Việt Hồng, tham quan trải nghiệm du lịch đầm sen Vân Hội, chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp gắn với du lịch. Đồng thời, huyện tiếp tục liên kết hình thành các tour tuyến du lịch gắn với các địa phương trong ngoài tỉnh, tạo trải nghiệm ấn tượng cho du khách.
Năm 2024, toàn tỉnh sẽ đào tạo nghề nông nghiệp cho 3.900 lao động nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Số lao động này thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp, nhằm giải quyết việc làm, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người dân, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn trên địa bàn, qua đó nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ. Bên cạnh đó cũng tiến hành đào tạo sơ cấp nghề giám đốc hợp tác xã nông nghiệp cho 34 cán bộ quản lý các hợp tác xã nông nghiệp tại vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số. Các nghề tập trung đào tạo gồm bảo tồn và phát triển làng nghề, chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát triển du lịch nông thôn, các chương trình, đề án trọng tâm khác của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh. Người lao động tham gia học nghề sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 diễn ra sáng nay đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết. Hội nghị nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng, các nhiệm vụ Quốc hội giao, qua đó tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong việc tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong khuôn khổ hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu triển khai 19 luật, nghị quyết. Đến nay, trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa 15, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 1.190 văn bản, bao gồm 32 luật và 112 nghị quyết của Quốc hội, 4 pháp lệnh và 1.042 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa hiến pháp, điều chỉnh toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, đồng thời khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Cùng với tín hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế, khi hầu hết các ngành lĩnh vực đều đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng trưởng 38,6%, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. có nhiều nguyên nhân khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư khắp Nam Châu, được nhà đầu tư coi là quê hương thứ hai của mình. Đó là sự ổn định chính trị, an ninh và kinh tế vĩ mô, là kết quả từ hoạt động ngoại giao cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng như các đoàn ngoại giao cấp cao của các nước đến Việt Nam trong năm 2023, là cơ hội hợp tác đầu tư lớn khi nền kinh tế Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng và triển vọng tích cực trong những năm tới. Để nền kinh tế tăng trưởng đến mức kỳ vọng, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung làm mới các động lực tăng trưởng cũ, bên cạnh việc khai phá, tận dụng các động lực tăng trưởng mới đến từ việc phát triển các ngành công nghệ cao, các ngành công nghiệp mới. Trong bối cảnh đó, việc có các giải pháp đột phá để giữ chân tập đoàn công nghệ lớn hàng đầu thế giới là bước đi quan trọng để dòng vốn ngoại giao đóng góp hiệu quả vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi ý kiến tới Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 8% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đang nhận được nhiều ý kiến không tán đồng. Thực tế cho thấy lương đối với người lao động vẫn luôn đuổi theo giá. Chính vì thế chính phủ chủ trương điều chỉnh lương một cách cơ bản, dự kiến bắt đầu thực hiện từ 1 tháng 7 năm 2024. Lương người đang đi làm đã thấp thì tất nhiên lương người nghỉ hưu còn thấp hơn. Đa số người hưởng lương hưu không có nguồn thu nhập nên nhiều người vẫn phải làm việc để trang trải cuộc sống. Lương hưu là quyền lợi của người lao động sau khi được nghỉ chế độ, đó cũng chính là nguồn lực hết sức cần thiết để thực hiện an sinh xã hội. Đành rằng ưu tiên cải cách tăng lương cho người đang làm việc, nhưng với 3,3 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trong cả nước cũng cần được quan tâm đúng mức. Chắc chắn rằng trong tương lai, dự kiến mức tăng lương của người đang làm việc với người nghỉ hưu khoảng cách càng xa thì người cao tuổi cùng gia đình của họ càng gặp khó khăn. Một thực trạng không hiếm gặp thời gian qua ở nhiều địa phương là việc phải di rời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi khu vực trung tâm đô thị để hạn chế ô nhiễm và tiếng ồn. Muốn xây dựng hệ sinh thái gắn với công nghiệp đô thị, việc ưu tiên công nghiệp xanh cần được chú trọng. Đó là lĩnh vực tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế, tri thức, tuần hoàn, ít phát thải ra môi trường. Thực tế đã có những địa phương kiên quyết từ chối dự án gây tác động xấu đến môi trường như sản xuất vật liệu xây dựng và hóa chất. Dù có mang đến nguồn thu ngân sách trước mắt hay giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, song hành cùng công nghiệp xanh là các khu đô thị văn minh, sinh thái, tạo dựng môi trường sống hấp dẫn, đồng bộ, cung cấp đầy đủ dịch vụ thiết yếu. Đây cũng là điều kiện thu hút các chuyên gia, nhân lực chất lượng cao đến sống và làm việc, đồng thời cần quan tâm đến bố trí tái định cư tại chỗ và tuyển dụng, đào tạo nhân lực cho địa phương, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Bộ Công an đang lấy ý kiến các cơ quan, hiệp hội về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tại dự thảo báo cáo đang lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất thay đổi một số hạng giấy phép lái xe. Trong dự thảo báo cáo mới, Bộ Công an đề xuất bỏ hạng A4 và không quy định hạng giấy phép lái xe cho người điều khiển máy kéo vì căn cứ vào kiểu loại công dụng của phương tiện, loại phương tiện này sẽ được xếp vào nhóm xe máy chuyên dùng. Đồng thời, Bộ Công an cũng đề xuất đưa hạng B1, B2 về cùng hạng B1 do căn cứ để phân hạng giấy phép lái xe là từ công suất, kiểu loại, động cơ, số chỗ ngồi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc cho phép người lái xe chỉ học và thi lái xe số tự động có thể dẫn đến việc họ không đủ kỹ năng để lái xe số sàn, gây nguy hiểm cho bản thân và người khác khi tham gia giao thông. Hiện nay, các giấy phép lái xe hạng B11, B1, B2 khác nhau về một số nội dung như thời gian đào tạo, loại xe được điều khiển, thời hạn sử dụng, cần sửa đổi nhiều quy định hiện hành cho thống nhất.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu trên truyền hình ngày 6 tháng 3 từ bang quê nhà Nam Carolina, bà Nikki Haley đã tuyên bố dừng cuộc đua giành để ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa sau khi thua ông Trump trong ngày siêu thứ ba. Việc bà Nikki Haley dừng chiến dịch tranh cử là điều được dự báo từ trước, và với quyết định này của bà, ông Donald Trump trở thành ứng viên duy nhất của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống 2024. Trong bài phát biểu sau khi chỉ giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại một trong số 15 bang và vùng lãnh thổ trong ngày siêu thứ ba, bà Haley bày tỏ lòng biết ơn vì sự ủng hộ của nhiều cử tri trên khắp đất nước. Tuy nhiên, trong tuyên bố của mình, bà Haley không khẳng định sẽ ủng hộ ông Trump. Ngày 7 tháng 3, sau 2 năm chìm trong khủng hoảng kinh tế, Ai Cập đã đạt được một thỏa thuận trị giá 8 tỷ đô la Mỹ với Quỹ tiền tệ quốc tế. Thỏa thuận này thực chất được mở rộng từ một thỏa thuận trị giá 3 tỷ đô la Mỹ được hai bên nhất trí hồi tháng 12 năm 2022. Thỏa thuận giữa chính phủ Ai Cập và IMF được công bố chỉ vài giờ sau khi Ngân hàng Trung ương Ai Cập nới lỏng chính sách tiền tệ và tăng lãi suất 600 điểm cơ bản nhằm thúc đẩy ổn định nền kinh tế. Theo thỏa thuận, ngoài 8 tỷ đô la Mỹ, Ai Cập cũng sẽ nhận được khoản vay 1,2 tỷ đô la khác cho sự bền vững môi trường, nâng tổng khoản vay từ IMF lên hơn 9 tỷ đô la Mỹ. Trong những năm gần đây, Ai Cập đã 3 lần phải cần đến sự hỗ trợ tài chính của IMF do nền kinh tế nước này rơi vào khủng hoảng dưới sự tác động của một số yếu tố như các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ, dịch COVID-19. Ngoài ra, cuộc xung đột Nga-Ukraine và mới đây nhất là cuộc xung đột giữa Hamas và Israel tại dải Gaza đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế của đất nước kim tự tháp. Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức vừa công bố báo cáo dự báo của nền kinh tế Đức sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến để thoát khỏi suy thoái và sẽ có sự phục hồi vừa phải vào cuối năm nay. Do đó, viện này đã hạ đáng kể dự báo tăng trưởng kinh tế Đức năm 2024 xuống 0,1% so với dự báo 0,9% trước đó. Báo cáo cũng dự đoán kinh tế Đức sẽ tăng trưởng 1,2% vào năm 2025, tỷ lệ lạm phát giảm xuống dưới mức 2% và thâm hụt tài chính giảm xuống 0,8%. Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức cho rằng một loạt yếu tố hiện đang cản trở nền kinh tế Đức, chính sách tiền tệ hạn chế cũng có thể sẽ tiếp tục được áp dụng trong năm tới. Ông Stularik cũng thừa nhận rằng các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ liên bang được đưa ra vào thời điểm nghiêm trọng và dẫn đến sự bi quan ngày càng gia tăng. Ngày 6 tháng 3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhiều bệnh viện lớn trên cả nước đã giảm toàn diện quy mô hoạt động trong bối cảnh các bác sĩ thực tập và nội trú tiếp tục đình công kéo dài hơn nửa tháng. Việc bỏ việc tập thể của các bác sĩ nội trú đã làm số lượng chẩn đoán phẫu thuật và bệnh nhân nội trú tại các bệnh viện lớn trên cả nước giảm mạnh. Bệnh viện Đại học Sukeong-an ở thủ đô Seoul đã tạm thời đóng cửa các khoa tâm thần và sẽ không tiếp nhận thêm bệnh nhân cấp cứu. Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul cũng giảm quy mô một số khoa, trong đó có khoa ung thư. Các bệnh viện lớn trên toàn Hàn Quốc đã bắt đầu điều chỉnh mô hình hoạt động cấp cứu để tập trung vào những bệnh nhân nguy kịch. Sau khi các bác sĩ nội trú thông báo nghỉ việc tập thể từ ngày 19 tháng 2, Trung tâm Báo cáo Đình công Y tế Hàn Quốc đã nhận được tổng cộng 388 đơn trình báo, trong đó có 290 trường hợp bệnh viện trì hoãn hoạt động, 47 trường hợp hủy hẹn khám bệnh, 36 trường hợp đình chỉ công tác y tế, từ chối điều trị và hoãn nhập viện. Thưa quý vị và các bạn, khẳng định vai trò của người phụ nữ trong xã hội, những năm qua chị em phụ nữ từ vùng thấp đến vùng cao trên địa bàn huyện Văn Chấn đã không ngừng cố gắng nỗ lực để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó ngày càng xuất hiện nhiều mô hình do phụ nữ làm chủ, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo bền vững tại các địa phương. Giống như nhiều người phụ nữ Mông khác, chị Cứ Thị Dây ở thôn Ngã Hai, xã Sùng Đô đã phải trải qua cảnh đói nghèo nhiều năm, nhưng chị đã không lùi bước nên quyết tâm vươn lên xóa đói giảm nghèo. Năm 2000, gia đình chị Dây là hộ tiên phong đi đầu trồng hơn 3 hectare quế, chăn nuôi đàn đại gia súc trên 30 con. Đến năm 2019, chị Dây đã bàn với chồng khai thác hơn 3 hectare quế, mạnh dạn đầu tư 500 triệu đồng, mua máy súc cho con trai có việc làm và kinh doanh. Có nguồn thu từ máy súc và đàn đại gia súc, cuối năm 2022, chị Dây tiếp tục đầu tư 600 triệu đồng, mua 2 dàn máy thêu hoa văn thổ cẩm để sản xuất vải, phục vụ đồng bào Mông. Việc sản xuất vải đã nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động địa phương. Cùng với đó, còn bán hàng tạp hóa ươm bầu quế để bán cho bà con trong xã và giảm bớt chi phí trong trồng rừng của gia đình. Hiện nay, gia đình chị đã trồng hơn 20 hectare quế và sở hữu mô hình phát triển kinh tế, cho thu nhập đạt gần 500 triệu đồng trừ chi phí. Chị Cứ Thị Dây, thôn Ngã Hai, xã Sùng Đô chia sẻ.
Bây giờ thì dân tàu Mông toàn là họ màn đẹp. Thế là chị mới bảo là, thế thì chị mua 2 cái máy hoa văn cho 2 đứa con trai xem nó làm xem. Nhá, làm gì chắc bây giờ chắc vẫn bán được. Bây giờ là hiện đại rồi, họ có tiền rồi, thì chắc mua được thì chắc vẫn làm được thôi. Thế là 2 đứa con trai mới làm. Thì bây giờ hiệu quả rồi em ạ. Và bây giờ có rồi. Bây giờ thì không đủ cho họ. Và thế là năm nay chị làm... từ tháng 10 hay tháng 12 là không đủ cho họ, không đủ cho khách, là năm nay chỉ phải đầu tư nữa, thêm nữa. Họ đánh giá bảo là năm bây giờ chỉ có máy rồi thì kiểu như dân tàu Mông này không phải đi làm nhưng mà không phải theo như ngày xưa em ạ. Và là bây giờ thì hiện đại rồi, có máy làm rồi thì nó tiện quá. Tháng 6, tháng 7 này chị đầu tư mua thêm 2 máy nữa, xong là sau này nó làm được thì phải thêm nữa.
Còn đối với gia đình bà Trịnh Thị Trâm, tổ dân phố 19 tháng 5, thị trấn Nông Trường Trần Phú, ngay sau khi toàn bộ diện tích 2 hectare cam của gia đình bị chết hàng loạt do mắc bệnh vàng lá thối rễ, bà đã kịp thời chuyển đổi sang mô hình trồng cây ổi sen hồng xiêm từ năm 2021. Những năm đầu khi hai loại cây trồng này chưa khép tán và để có nguồn thu thường xuyên lấy ngắn nuôi dài, bà đã tận dụng diện tích dưới tán để trồng các loại cây ngắn ngày như gừng, khoai lệ phố, chanh tứ thời, trồng thêm hoa cúc, hoa đồng tiền. Bà Trịnh Thị Trâm, tổ dân phố 19 tháng 5, thị trấn Nông Trường Trần Phú cho biết.
Nói chung là để cái đầu tư ban đầu thì cái giống cây hồng chiêm thì nó khá đắt. Hồi đầu tôi trồng, tôi mua dòng là nó tầm 25-30 nghìn một cây giống. Thế đối với cây ổi thì thực ra là cái chi phí giống thì nó không cao lắm. Thế nhưng mà để mà cây ổi về bền vững lâu dài thì cái thị trường cây ổi thì cũng có thể nhiều nơi người ta trồng mà không dám mở mang diện tích. Nhưng cây ổi là trồng xen canh vào đấy để hỗ trợ cây hồng chiêm khi nó lớn. Đấy, tôi vẫn cái tỉa cũng vẫn hy vọng là cây hồng chiêm xoàn này nó sẽ đứng vững trên thị trường. Đấy, vì là bây giờ hiện tại là cái giá nó tương đối là cao, 20.000 đồng một cân tại vườn rồi. Thế mà thực ra là nhu cầu như giờ có những thương lái về hôm vừa rồi bảo là cắt 3 tấn nhưng mà thực ra có nhà không dám nhận lời vì nó chín không đồng loạt nên không thể cắt nổi 3 tấn nên là phải bán dần dần từ từ thôi. Khi mà nó vào vụ thật rộ rồi thì lúc đấy bà con mới bảo nhau cắt thì nhiều nhà cắt thì mới được nhiều tấn. Chứ còn hồng chiêm cắt một lúc nhiều tấn như cam thì không có nên nó sẽ để mà được thịnh vượng như cây cam ngày xưa thì chưa được, chúng tôi chưa được nhưng mà vì cái đất nó chưa phù hợp với cây cam có múi nên chúng tôi phải nghĩ ra những cây khác để trồng. Thế còn cây cam.
Thực hiện phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi và đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, trong những năm vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn định hướng xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ huyện còn chỉ đạo các chi hội thực hiện tốt công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hội viên vay vốn. Đến nay, tổng dư nợ của Hội Phụ nữ huyện là trên 202 tỷ đồng cho trên 3.600 hội viên vay vốn. Từ nguồn vốn vay đã giúp nhiều hộ thoát nghèo xây dựng những mô hình kinh tế tiêu biểu. Cùng với đó, để chủ động nguồn vốn tại cơ sở, các chi hội đã thành lập và vận hành hiệu quả các mô hình tiết kiệm tại các thôn bản với tổng nguồn vốn gần 10 tỷ đồng, đã giúp cho gần 3.000 hội viên nghèo vay vốn. Với sự hỗ trợ của các cấp các ngành, sự cố gắng nỗ lực vươn lên của mỗi phụ nữ, đến nay toàn huyện đã có trên 1.200 mô hình kinh tế do hội viên phụ nữ làm chủ cho thu nhập từ 70 triệu đến 1 tỷ đồng một năm. Không chỉ tập trung phát triển mô hình kinh tế tư nhân mà trong những năm gần đây, chị em phụ nữ đã liên kết thành lập doanh nghiệp hợp tác xã. Đến nay toàn huyện đã có 15 doanh nghiệp hợp tác xã do phụ nữ làm chủ hoạt động hiệu quả. Bà Hà Thị Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện khẳng định.
Các chị em là có những cái mô hình phát triển kinh tế tốt từ trồng rừng này, nuôi gia súc, gia cầm. Đặc biệt là có những chị em còn ứng dụng được cả công nghệ 4.0 và phát triển kinh tế. Có những cái chị em thì thoát nghèo bền vững và đã vươn lên làm giàu rồi. Có những mô hình kinh tế rất là tốt, kể cả là trồng rừng hay là nuôi gia súc thì cũng cho thu nhập từ 800 đến 1 tỷ đồng. Những cái mô hình mà chị em ứng dụng khoa học công nghệ, những cái mô hình thêu dệt thổ cẩm thì cũng thu nhập rất là cao. Thì các chị em sẽ củng cố những cái mô hình sẵn có để nâng cao thêm thu nhập. Ngoài ra thì sẽ phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp này, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, rồi Trung tâm Hỗ trợ Dịch vụ Nông nghiệp sẽ tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và định hướng những cái mô hình phát triển kinh tế cho chị em. Đặc biệt là đối với cái phong trào hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thì hội cũng sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh này, rồi các tổ chức tín dụng cũng sẽ tăng cường cho hỗ trợ chị em là vay vốn để khởi nghiệp.
Bằng bàn tay khối óc của mình, phụ nữ ở Văn Chấn đang từng bước khẳng định vai trò của mình trong mọi lĩnh vực, từ những mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao do hội phụ nữ làm chủ, đã góp phần lan tỏa và trở thành động lực cho chị em phụ nữ cố gắng nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, là xã Cửa Ngõ nằm ở phía tây bắc của thành phố Yên Bái. Trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, cấp ủy chính quyền địa phương xã Đi Lộc đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần đưa xã Thủy Lộc trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Gọi hỏi, răn đe đối tượng, xuống tận nhà người dân tuyên truyền về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vận động người dân tích cực giao nộp vũ khí, súng tự chế. Đây là các hoạt động thường xuyên được công an xã Thủy Lộc triển khai thực hiện từ khi bố trí lực lượng công an chính quy về xã. Bà Trần Thị Hoa, thôn Bái Dương, xã Thủy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Các đồng chí chính quy về cho nên là nhiều khi có cái công tác tuyên truyền ấy nó bài bản hơn. Thế và hiện nay thì nó lại tốt hơn nữa là nhiều những cái thành viên trong nhân dân là người ta đều dùng được cái mạng xã hội nữa, nên là qua tuyên truyền qua hết các cái nhóm ở chi bộ này, ở thôn, thế rồi là trên tuyên truyền đến các nhóm nhân dân nữa, nên là công tác an ninh nó rất đảm bảo.
Là xã cửa ngõ nằm ở phía tây bắc của thành phố Yên Bái, đây là điều kiện thuận lợi để xã Tuy Lộc phát triển kinh tế xã hội cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy và trộm cắp tài sản. Trước thực trạng đó, công an xã Tuy Lộc đã xác định phải đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, từ đó phát huy tối đa sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở. Trung tá Lâm Thị Vân Khanh, trưởng công an xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi đã triển khai đầu tiên là công tác phòng ngừa, thì chúng tôi đã cho tổ chức ký cam kết về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cái thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các cái mục tiêu, các cái tiêu chí và để làm sao đảm bảo an ninh trật tự và phòng ngừa với các loại tội phạm, tránh không để mình vi phạm vào các cái hành vi vi phạm pháp luật, rồi là đặc biệt là liên quan đến quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Đền Bái Dương, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, hàng năm đón hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan. Do đó, để bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đền, công an xã Tuy Lộc đã vận động phối hợp với tổ quản lý đền lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, đầu tư các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra, cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực xung quanh đền. Bà Nguyễn Thị Hải, tổ trưởng tổ quản lý đền Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Giữa công an và ủy ban xã cũng đã lên để phối hợp cùng với nhà đền đã hướng dẫn phòng cháy chữa cháy, đã mua bình để chuẩn bị bình để phòng cháy chữa cháy. Nhà đền cũng đã chủ động lắp 4 cái cam, 3 cam ở ngoài sân và cổng và 1 cam ở trong đền để chống coi như phòng ngừa trộm cắp.
Trên địa bàn xã Tuy Lộc hiện đã xây dựng và duy trì hoạt động của 23 mắt camera an ninh, 7 điểm chữa cháy công cộng, 2 tổ tự quản về an ninh trật tự. Các mô hình bóng điện an ninh, camera an ninh, nhà tôi có bình chữa cháy, từ khi ra mắt đã hoạt động hiệu quả, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trung tá Lâm Thị Vân Khanh, trưởng công an xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Trong thời gian tới là sẽ nhân rộng và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, trong đó xây dựng, nhân rộng các mô hình camera an ninh, phòng cháy chữa cháy và các tổ tự quản về an ninh trật tự để cùng với nhân dân để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và không để những cái vụ việc đột xuất bất ngờ xảy ra.
Với vai trò nòng cốt, công an xã Tuy Lộc đã có những cách làm đổi mới linh hoạt sáng tạo, từ đó trở thành điểm sáng trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thành phố Yên Bái. Qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần đưa xã Tuy Lộc trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.